tất yếu ấy, nên nhiều người đứng tuổi đã than phiền, cho rằng cải lương năm 1965 đã thụt lùi so với cải lương hồi thời Nam Châu Phùng Há. Ngày nay mỗi người bình dân đều phải thở không khí trưởng giả, khoác lấy nếp sống trưởng giả để giao thiệp, tìm sanh kế. Mỗi người đều ôm ấp giấc mộng trưởng giả. Số người trưởng giả bị lạm phát, đó là điều đáng mừng hay là đáng buồn? Số nghệ sĩ cải lương cũng đã bị lạm phát vì sự đòi hỏi về cải lương của quần chúng càng ngày càng mạnh. Người trưởng giả mới ngày nay khác với người trưởng giả cũ thời Pháp thuộc, tức là các ông công chức cao cấp, các ông điền chủ, đốc phủ sứ già. Cải lương của thời buổi này đảm nhiệm vai trò khó khăn, phức tạp. Tuồng cải lương cách diễn xuất hồi thời vàng son của Nam Châu Phùng Há đã trở nên tù túng. Lớp người trưởng giả mới sau đệ nhị thế chiến đã đọc tiểu thuyết phiêu lưu, xem phim ái tình cuồng nhiệt, ao ước cuộc sống không biên giới, mang bệnh du lịch xuất ngoại để viếng thăm cảnh xa lạ. Họ muốn thu thập một sự hiểu biết bách khoa, quán thông kim cổ từ Đông sang Tây. Họ muốn biết nếp sống ở Trung Hoa, Nhật Bổn, Mông Cổ, Ấn Độ. Họ ao ước thả hồn vào Hoàng Cung Ba Tư, dạo chơi trên hè phố La Mã, hái cánh hoa anh đào bên Phú Sĩ Sơn với người yêu, và họ rất thèm yêu. Nhưng trong khi ôm ấp giấc mộng hữu lý ấy, họ còn bận bịu nhiều vấn đề khác. Con cái của họ đang nổi loạn đòi nhảy tuyết, vợ con họ đòi quyền dân chủ, đòi quyền hưởng thụ trong gia đình và phô trương ngoài xã hội. Sống cách nào bây giờ? Tiền bạc đâu? Nhức đầu quá, làm sao giữ đạo lý? Cải lương miền Nam ngày nay theo kịp sự đòi hỏi đó. Các tuồng tích được bố trí mới mẻ hơn, trữ tình hơn, không câu nệ hình thức. Nào tuồng Ai Cập, nào tuồng Ba Tư, nào con sen trưởng giả, hoặc chỉ bán chè đậu trưởng giả trên sân khấu, biết nói dân chào ông với khách hàng. Cải lương đáp ứng kịp thời cảm quan của phụ nữ. Thời xưa tuồng tích chỉ viết để đáp ứng cảm quan phiến diện của bọn mày râu, như vậy là thiếu dân chủ. Ngày nay các tuồng tích đã khai thác những miếng ăn khách, trữ tình, đánh trúng tâm lý phái yếu, vì phái yếu là số khán giả quyết định cho sự thành công hoặc sự gãy đổ về tài chánh của đêm hát. Ngành cải lương vẫn duy trì được dân tộc tính nếu chưa phát huy. Khán giả rất công bằng, họ dễ dãi về hình thức nhưng khắt khe về nội dung. Nước ta từ ngàn xưa vẫn theo truyền thống tam giáo, nhất là nhờ ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo mà tiến lên. Nhân vật trong vở tuồng dầu lố lăng, đánh gươm Nhật, nhảy mambo hoặc mặc áo sơn cước, thổi còi ở miền Bắc Cực đều có thể tha thứ, chấp nhận theo tinh thần dân chủ trưởng giả. Điều quan trọng là nhân vật chánh, nhân vật phụ ấy phải được giải quyết ở màn chót, theo tinh thần trí bi dũng, theo luật quả báo của Phật giáo, bất luận họ ở nước nào, thời nào. Đứng về phương diện ấy mà xét, chúng ta thấy rõ, tiền đồ của cải lương còn sáng lạn. Tuy mang hình thức, ngôn ngữ, y phục phức tạp, nhưng cải lương có thể gần dân tộc. Các bà bầu gánh, các nghệ sĩ, các soạn giả, dầu muốn hay không, đều phải ép mình, chan hòa vào tình cảm dân tộc, vào giáo lý Phật giáo. Phật giáo là phép màu, dung hòa mọi mâu thuẫn, chỉ nẻo cho con người thoát khỏi những cảnh ngộ éo le, khó xử nhất. Nếu thoát khỏi luân lý ấy, cải lương sẽ là cái xác không hồn, là vở tuồng Ba Tư mà khán giả Ba Tư và khán giả Việt Nam đều chê. Ngày ấy chắc không bao giờ có.
Cá tính miền Nam. Lời nói đầu.
Tập sách này viết ra từ trước năm 1975 không lâu. Riêng về nhan đề cá tính miền Nam, tôi và vài bạn thấy như chưa ổn. Đáng lý ra phải gọi phong cách, nét đặc trưng hoặc gì gì đó, nhưng rồi đành chọn hai tiếng cá tính. Điều quan trọng là quyển sách nói được những điều gì. Đến nay xem lại, thấy những nét lớn vẫn còn đúng, mặc dầu sự việc đã thay đổi. Thí dụ như ngày nay người làm vườn đã thay đổi giống cây ăn trái, dùng sáng cỡ nhỏ để đào đất phù sa đưa lên bờ Cù Lao. Cây phản ít thấy đã cày mấy lúa sạ, không phải lom khom cấy vất vả như trước. Đáng lưu ý chăng là nét tồn tại về tín ngưỡng nhân gian của người vùng biên giới An Giang và nét đặc trưng của kẻ sĩ thời xưa, sống sát quần chúng, có tính quần chúng thì hợp với nơi đã mặc nhiên theo kinh tế thị trường từ khi mở nước. Giả lại ta nhớ miền Nam là đồng bằng với sông rạch và biển, văn minh sông nước là chủ yếu, lại còn tiếp cận sớm và trực tiếp với các nước mà nay ta gọi là khối ASEAN. Tác động của tư bản Tây Phương đã có ngay từ buổi đầu. Lòng yêu nước, yêu quê hương được thể hiện rõ nét. Mẫu số chung của cả nước vẫn là vậy. Các tín ngưỡng, thậm chí các tổ chức hội kín vẫn là nhằm đánh đổ thực dân. Miền Nam bị thực dân xâm chiếm 25 năm, xem như một thế hệ trước miền Bắc, miền Trung, sông Cửu Long, sông Đồng Nai, khác với sông Hương, sông Hồng về địa lý. Cách khai thác mặc nhiên là khác. Ở đâu dân ta cũng sản xuất, xây dựng gia đình, cần cù, chịu sự áp bức của thực dân, phong kiến, nhưng mức độ khác nhau. Riêng tôi nay thấy ngậm ngùi khi đọc lại những trang viết công phu về đạo Tứ Ân ở Bảy Núi An Giang. Hồi chiến tranh biên giới Tây Nam vừa bùng nổ, gần như 70% đồng bào ở đây bị thảm sát. Xã Ba Chúc Anh Hùng nay còn đài tưởng niệm, còn nơi trưng bày tội ác của Khmer Đỏ, là nơi mà đồng bào nên cố gắng đến tham quan, tuy xa xôi. Tư liệu trích dẫn ở đây phần lớn chưa ai đọc và phát hiện, tạm dẫn chứng để làm cơ sở, ngõ hầu các bạn trẻ nghiên cứu kỹ hơn. Tái bản Cá Tính Miền Nam, đợt kỷ niệm 300 năm lịch sử mở đất của Sài Gòn Nam Bộ, cũng nhằm khẳng định cái riêng, sự đa dạng phong phú được bắt nguồn từ cái chung cội nguồn của tính cách con người Việt Nam cao quý, được thử thách trong tiến trình lịch sử 4.000 năm dựng và giữ nước của dân tộc.
Đồng bằng sông Cửu Long và miền Hậu Giang với nếp sống cực khổ nhưng nhàn rỗi.
So với Bắc và Trung phần thì Nam phần là nơi dễ sinh sống, đất rộng người thưa, người dân thảnh thơi vừa làm vừa chơi cũng đủ ăn. Chúng ta thử nhìn kỹ hơn để tìm hiểu nhờ đâu có sự thảnh thơi ấy. Sông Cửu Long chảy dài từ Tây Tạng xuống Nam Hải, nay ta gọi là Biển Đông, BTV, mỗi năm một mùa lục, gọi là mùa nước lên, mùa nước nổi. Hai bên bờ sông tuyệt nhiên không có bờ đê. Từ hồi Vương quốc Phù Nam đến Vương quốc Chân Lạp vẫn thế. Đất rộng người thưa, không đủ nhân công. Giả lại vào mùa nước lục, hãy còn nhiều dòng đất cao ráo không bị ngập, đủ chỗ cho dân cư ngụ. Phù sa tràn vào ruộng, làm cho đất thêm màu mỡ. Cá tôm cũng theo nước mà vào rạch, xuống đìa hoặc vào mấy khu rừng cầm thủy, thường là rừng tràm, tha hồ xanh sôi nảy nở. Không có đê thì cứ canh tác theo thời tiết và phỏng đoán mực nước tối đa vào mùa nước nổi, có xê dịch dài tấc cũng không đủ gây tai hại đói kém. Ngày đêm khỏi phải làm công tác đắp đê hoặc gìn giữ đê cho khỏi vỡ như trường hợp ở Bắc phần. Mực nước lục đôi khi thay đổi, gây thiệt hại, nhưng chỉ là từng địa phương nhỏ. Rủi như mùa màng bị tiêu hủy thì dân ở địa phương nhỏ này có thể tìm lúa ăn do các vùng phụ cận cung cấp. Nạn lụt gây cảnh chết chóc hàng trăm người dường như mỗi thế kỷ chỉ xảy ra một đôi lần mà thôi. Bão tố ở Nam phần tuy có nhưng quá nhẹ so với miền Trung. Đại khái khi cần nhắc lại những thiên tai hạn hán, đồng bào ở Nam phần chỉ biết dẫn chứng trận bão lụt năm Giáp Thìn 1904 gây thiệt hại cho tỉnh Gò Công, hoặc nạn cào cào chỉ xảy ra một lần ở Gò Công vào năm Ất Tỵ 1905. Năm sau cũng ở Gò Công xảy ra nạn bạch đồng, trời cứ nắng suốt mùa mưa, lúa không cấy được, nước dưới sông không lớn không ròng. Đã khỏi gìn giữ tu bổ bờ đê, người dân lại được nhẹ công việc canh tuần. Làng ở Nam phần không có lũy tre bao bọc, hình thế của làng thường là chạy dài theo hai bờ sông bờ rạch, với một lớp nhà, mé rạch đường mòn rồi đến nhà. Phía sau là vườn rồi ruộng. Chỉ ở nơi ngã ba sông hoặc ngã tư thì nhà cửa mới đông đúc hơn, trở thành những chợ nhỏ. Ranh giới của làng thường thay đổi. Trồng tre chỉ là để tạo bóng mát chung quanh nhà, có thêm vật liệu dùng vào việc lặt vặt, thế thôi. Giả lại không tài nào canh phòng nổi một làng dài 7-8 cây số ngàn hoặc dài hơn nữa với số dân ít ỏi. Bọn cướp trộm cứ chạy ra ngoài ruộng hoặc bơi xuồng qua làng khác bên kia bờ rạch, bên kia cánh đồng. Nói chung thì khí hậu ở miền Nam không được tốt cho lắm. Ở Bắc phần, nếu miền Thượng Du nhiều sơn lam chướng khí, thì vùng Hạ Lưu lại trong lành, với hơi hướng của bốn mùa khá rõ rệt. Miền Nam với mưa nắng hai mùa đã oi bức, ẩm thấp, lại còn là nơi mà muỗi mòng, kiến, mọt mối, rắn rít, đĩa vắt, thao hồ xanh sôi nảy nở. Khi mùa nắng sắp chấm dứt, bệnh dịch thường xảy ra, lại còn bệnh kiết, bệnh rét rừng, với những biến chứng như đau ruột, đau gan. Ngày qua ngày với sự khai thác đất đai, bụi rậm và nước động bớt dần, ta không nên phỏng định quá thảy về tỷ lệ người chết và bệnh. Hàng năm trước khi có chích thuốc ngừa, trồng trái, khi mới chiếm Nam Kỳ, người Pháp rất bi quan và nhận định rằng không thể nào định cư được, chỉ là ở tạm rồi về. Họ sợ muỗi mòng, sợ nắng chói, sợ rắn, sợ những buổi chiều vào đầu mùa mưa, nắng oi bức rồi mưa rơi với sấm sét liên hồi. Về đất Phù Sa, chúng ta nên nhìn kỹ và tránh những ảo tưởng cho rằng đồng bằng sông Cửu Long quá phì nhiêu. Ở vùng đất rộng này có nhiều tiểu hình thể khác nhau, nơi nước mặn, nước phèn, nơi nước ngọt, nơi ngập lụt gần như sình lầy mãn năm, nơi cao ráo, nơi làm ruộng làm vườn được, nơi thì hoang du, cỏ lác, dưng, cỏ năng, mọc lưa thưa. Phù Sa được gọi nôm na là đất mỡ gà, bãi sình. Nước có Phù Sa gọi nôm na là nước đỏ, nước son. Nhiều vùng đất ở sát bờ Tiền Giang hoặc Hậu Giang, tuy quanh năm nước ngọt nhưng đất quá xấu, lần hồi trở nên cằn cỗi vì nước son, nước đỏ chở đầy Phù Sa, cứ trôi đi tuốt, không tích tụ lại được. Không cứ ở bờ sông cái là sống thông dong, tha hồ trồng cam trồng quýt. Chúng ta thử xem khung cảnh vài nơi ở Long Xuyên, Châu Đốc hoặc Đồng Tháp 10 Buồn Bã. Tuy là ở gần sông Tiền và sông Hậu, nhưng cánh đồng giữa Sa Đéc, Long Xuyên quá nhàm, thua xa vùng Tân An. Cần Duộc là nơi có con sông kém quan trọng hơn chảy qua. Muốn cho Phù Sa kết tụ, trầm tích lại, cần rất nhiều điều kiện. Nước ngọt và nước mặn gặp nhau. Trên đất dòng ở bờ sông có lùm bụi nhiều như lát, sậy, cỏ tiêm bất, lục bình. Sông già không chảy thẳng, có nhiều nơi uốn khúc, có doi, có vịnh. Tiền Giang sông già nên trầm tích. Trái lại Hậu Giang còn sức vận chuyển mạnh hơn nên không trầm tích nhiều. Mặt khác, các dòng ven sông Tiền Giang quan trọng ở Mỹ Tho có lẽ là do sự xâm thực triền lõm của các nếp uốn. Và vì sức vận chuyển của sông yếu nên có sự bồi đắp của khối vật liệu liền theo đó. Tiền Giang đón nhận nhiều Phù Sa hơn Hậu Giang. Và trên Tiền Giang, dùng Mỹ Tho là nơi được ưu đãi nhất với những con rạch đón nhận Phù Sa và cù lao phì nhiêu giữa sông cái. Suốt hai bên bờ Hậu Giang thuộc Việt Nam, chỉ riêng con rạch Bình Thủy, rạch Cần Thơ là trù phú, có thể so sánh với miệt vườn bên Tiền Giang. Dùng Mỹ Tho quả thật là địa đàng với những con rạch nhiều nhánh nhóc như Cái Thia, Cái Bè, Rạch Gầm, Cù Lao Năm Thôn. Đáng chú ý là phía bên kia Cái Bè, còn dùng Chợ Lách, Cái Mơn Lừng Danh, rạch Sa Đéc ở Hữu Ngạn Tiền Giang cũng được ưu đãi. Phù Sa trôi vào rạch, vào mương giường, vào ao. Khi nước rồng, trên cầu ao hiện ra một lớp bùn non gọi là đất mỡ gà, màu giống như mỡ gà, dày đến mức hễ vô ý bước xuống là có thể trượt té. Người làm vườn móc đất dưới mương 2 năm một lần, bằng không thì mương cạn. ruộng vườn tốt, rau cải cũng tốt, cá tôm dư ăn trong gia đình, quanh năm nước ngọt, mùa nước nổi nhà không bị ngập. Muốn đi xóm hoặc chở chuyên hàng hóa thì dùng đường thủy. Ngoài quê lợi ruộng còn quê lợi vườn. Quãng đường từ Sầm Giang, Mỹ Đức Tây, Cái Cối, Trà Lọt, An Hữu đến bến đò Mỹ Thuận, xoài mận xum xuê hai bên bờ rạch, vườn tược xanh với một đôi mẫu đất là dư sống. Bến đò Mỹ Thuận phơi bày tất cả tặng phẩm của sông Cửu Long, nào trái ngon, cơm trắng, tôm, ổi, mứt chuối, nhờ khả năng thích ứng với hoàn cảnh và biết tổng kết kinh nghiệm về trồng tỉa ngay ở những vùng hẻo lánh bất lợi, nên nếp sống con người lần hồi trở nên thuần thục. Nhà cửa chú trọng vào cách bố trí những bộ dáng để nghỉ ngơi trong mùa nực. Về trồng tỉa, tuyển chọn loại cây thích hợp với chất đất ở địa phương để rồi trở thành sản phẩm độc đáo. Cam Cái Bè, Chôm Chôm Cái Mơn, Vú Sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, Quýt Sa Đéc, quýt và cam ở Bình Thủy, Phong Điền, Cần Thơ. Về thức ăn, chọn những món cây nhà lá vườn, tuy là tầm thường, nhưng nếu ăn đúng lúc thì quả là phong lưu. Trồng bầu vào tháng 9 âm lịch, để rồi khi trái vừa lớn là tới lúc có cá trê, nấu cá trê canh bầu. Dùng ruộng sạ, gạo không ngon, nhưng gạo lúa sạ vừa mới gặt nấu cháo trắng, ăn với khô cá lóc thì hương vị khó quên được. Nắng hạn, rủ vài người bạn ra giữa đồng, đem theo cái hộp quẹt, một gói muối hộp, vài trái ớt, rồi đến dũng nước khô cạn nào đó mà bắt cá lóc, thứ to con, đất gốc rạ và rơm mà nướng trui, chấm muối ớt, nhai thêm vài ngọn lá nghệ bên ao. Lương, rùa, ếch, rắn được chế biến thành ra nhiều thức ăn ngon. Mùa nắng ăn canh chua vừa khỏe vừa đỡ khát, hoặc là khổ qua hầm thịt, bí rợ hầm nước dừa, ăn với mắm chưng vào buổi trưa. Dưới cơn mưa lất phất khi cái lúa gần rồi cong, mắm sống ăn với gừng non, măng tre mạnh tông hầm thịt là cao lương mỹ vị. Ngoài cây tùng trồng làm cảnh hoặc cây tre để nhắc nhở tiết tháo của bậc trượng phu, ngày Tết có mai vàng, đất xấu tốt đều trồng được. Cây mai chiếu thủy còn gọi là mai quằng, cây cần thăng, cây kim quýt, thậm chí tới cây gừa được chọn lựa vì lá đẹp, dốc dáng xinh. Rước thợ bắt về để chạm trổ nhà cửa là phong lưu tột bực. Thợ ở luôn tại nhà, làm lai rai hết công chuyện này qua công chuyện kia. Chủ nhà nuôi cơm đôi ba năm, lại còn thói ganh đua mua sắm đồ sành đồ sứ, chơi đồ xưa hoặc thi tài tuyển chọn giống gà nòi, cá thia thia. Đào mương lên liếp. Trên khoảng đất khá rộng, muốn cho gốc cây không ngập nước và rễ được thấm nhuần mãn năm, muốn đón nhận và dự trữ phù sa để làm thứ phân bón thiên nhiên khỏi tốn tiền, thì cách hay nhất là đào mương lên liếp. Liếp còn gọi là bờ. Đất trên liếp phải cho cao để khỏi ngập lụt vào mùa mưa hoặc mùa nước nổi hàng năm. Nhiều bờ nằm song song, giữa hai bờ là mương. Theo kỹ thuật lập vườn đến nay hãy còn áp dụng, bề ngang mỗi bờ, thí dụ như để trồng quýt thường là 4 mét, bề dài tối đa là 40 mét, hình chữ nhật. Mương ở bên cạnh giữa hai bờ rộng từ 1 mét rưỡi đến 2 mét, sâu chừng 1 mét rưỡi. Mấy mương này ăn thông nhau ở đầu bờ và cuối bờ. Nhờ vậy mà khi nước ngoài sông ngoài rạch dâng lên, nước trong mương cũng lên cao. Nước trong mương vì chảy quanh co nên để lại đất phù sa rồi đứng lại, trở ra sông rạch khi nước ròng. Chuyến vào mang phù sa, chuyến ra chỉ là nước trong. Phần lớn phù sa lắng xuống mương. Để quá lâu thì mương cạn, vì phù sa đóng một lớp dày ở dưới đáy. Theo nguyên tắc, cứ một năm móc mương, một năm nghỉ, đất bùn dưới mương được quăng lên cho bờ cao thêm, vì mưa làm cho bờ bị lở và mòn. Thường là quăng ngay gốc cây cho rễ cây khỏi lòi ra mặt đất. Bùn dưới mương là thứ phân tốt. muốn cho trong mương luôn luôn có nước, phải đắp đê để ngăn chặn không cho nước trong mương tràn lên ruộng phía sau vườn. Và từ mương ra rạch hoặc sông cái, mạch nước phải lưu thông, đặt ống bọng. Ống bọng thường là cây dừa lão khoét bọng phía trong ruột, giữa mấy bờ liếp có cầu để khi săn sóc cây trái, chủ vườn qua lại dễ dàng. Mương vườn lại là nơi cá tôm bị lùa vào theo con nước lớn. Nếu lấy đăng chặn lại, chủ nhà có thức ăn đầy đủ khi nước ròng. Thông thường tháng 9, tháng 10 âm lịch là có nước son, nước đỏ chở đầy phù sa. Dưới mương nhiều người thích bỏ vài dề lục bình. Nhờ đó mà đất phù sa dễ bám vào. Nhưng lục bình sanh sản quá nhanh, rốt cuộc lại trở thành tai họa. Ném lục bình lên gốc cây thì dường như là không ích lợi cho lắm để làm phân bón. Nơi thuận lợi để làm vườn thường là có người đến lập nghiệp từ quá lâu, đất vườn bị chia manh mún. Người chủ vườn nhỏ thường khai thác phần đất chừng nửa mẫu mà thôi. Chủ vườn lớn 5 mẫu, trung bình là 3 mẫu. Ở cái mương, nhiều liếp vườn đã xưa hơn 100 năm. Trở lại đời Tự Đức, ta biết vùng này quy tụ nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo. Mấy ông cố đạo tùy tình hình an ninh mà ở cái mương lên Nam Giang hoặc rút về Mã Lai, Penang, để rồi khi trở lại không quên mang theo nhiều giống cây ăn trái từ miền dưới, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bòn bon. Cái mương là vùng gần biển nhưng nước mặn không lên tới. Từ thế kỷ trước, dân cái mương giỏi về trồng cây ăn trái, nhất là về kỹ thuật chiết và tháp cây, cung cấp cho toàn Nam Kỳ lục tỉnh. Vét mương vườn, làm đất, đào mương lên liếp là công việc khó nhọc, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và sức người. Dụng cụ là cây xuổng hoặc cây len, còn gọi là cây giá, để sắn đất có cán khá dài. Từ trên nhìn xuống lưỡi xuổng là một đường thẳng, trong khi lưỡi giá là đường cong. Xuổng dùng nơi đất cứng, một người sắn đất, một người khom lưng móc cục đất ấy mà ném để đắp bờ. Cây giá thì dùng nơi đất mềm, sắn từng cục đất nhỏ, giống như người bán tàu hũ nấu đường dùng muỗng mà múc từng lát nhỏ rồi quăng lên. Cục đất dính theo lưỡi giá phải tách rời ra. Khởi đầu người đào đứng trên mặt đất, quăng đất không đòi hỏi sức lực quá nhiều, nhưng mương càng sâu, đứng dưới mương mà quăng lên cao và hơi xa để đắp bờ thì quá tốn sức. Ta thử tưởng tượng một lực sĩ ném từng cục đất nặng non 2 ký. Không ngừng tay, mỗi buổi sáng hàng ngàn động tác như vậy và sức dùng để ném mỗi lúc một gia tăng. Khi đào khá sâu, thường là gặp mạch nước, xúc từng cục đất nhỏ khi nước ngập đến ngang bụng không phải là dễ. 2 năm một lần, lại vét bùn đem lên liếp cho mương được sâu, cho bờ thêm cao. Dùng loại thùng hình tròn có cán dài ra theo bề dọc mà xúc, gọi là cái gầu vét mương hoặc là cái len thùng. Những năm gần đây, nghề trồng cây ăn trái đem lợi tức đáng kể. Dân ở thành thị mỗi lúc thêm đông vì chuyên chở dễ dàng hơn trước nhờ xe hàng, nhờ xe gắn máy. Ở những nơi mà đất phù sa có điều kiện lưu lại như bờ sông, bãi bùn hoặc chung quanh cù lao sông cái, nhiều người đã mạnh dạn làm kế hoạch lấn đất ra sông. Thay vì chờ đợi 5-7 năm sau cho đất phù sa bồi lan ra 5-70 thước thì dùng sức người mà đắp bờ bao ngạn, gọi tắt là bờ bao, ở một góc cồn, cù lao nhỏ trên sông nào thích hợp. Bờ bao đắp lấn ngoài sông, cao chừng 3 mét, trên mặt rộng chừng 2 mét. Chân bờ khá rộng để có thể đứng vững khỏi bị nước sông hoặc sóng gió làm bể hoặc phá lũng. Bên phía trong bờ cứ trồng tỉa đổ đất bùn. Công trình này thực hiện theo quy mô nhỏ bé do sáng kiến cá nhân, có thể so sánh với việc đắp đê lấn ra biển để tăng diện tích đất ở Hòa Lan ở Nhật. Trên vùng đất tân tạo lấn ra bãi ra sông này, người và đất đều can đảm đóng vai người lính tiên phong. Lúc giông tố hoặc khi nước lớn, rõ ràng là nước bên ngoài bờ bao ngạn dâng cao, chảy cuồn cuộn khỏi đầu người, đang làm rẫy làm vườn. Và cây tơ mới trồng vì chịu đựng triền miên những trận gió nơi sông rộng, thường bị cháy lá. Lá không nảy nở nhanh chóng như trường hợp những cây trồng trên liếp ở nơi thông thường. Không phải ở nơi đất tốt, nhiều phù sa này mà mỗi người đều làm chủ một khu vườn nhỏ. Đất đã có chủ, đất lại bán với giá cao, có đất lại còn phải ra công đào mương, hoặc mượn vốn mà mướn đào mương lên liếp chờ vài năm mới thâu quê lợi. Đất vườn chia lần hồi cho số con cháu quá đông, bởi vậy một số khá đông người địa phương phải sống bằng nghề làm mướn cho chủ vườn. Dù muốn hay không, người của thế hệ sau cũng đành rời quê quán, tìm nơi đất rộng người thưa. Không nên đánh giá quá cao sản lượng tổng quát về cây ăn trái. Trước năm 1945, tuy là có cam cái bè, dâu và măng cục cái mơn, nhưng ở miền Nam mấy ai thưởng thức được. Mức sản xuất không đủ cung ứng cho nhu cầu nội địa. Nhiều người trung lưu ở miền quê Long Xuyên, Rạch Giá không biết trái vú sữa, sầu riêng hoặc măng cục như thế nào. Nó chỉ dành riêng cho người khá giả ở thành thị. Ở miệt vườn, tức là vùng trồng cây ăn trái nói trên, quê lợi quan trọng nhất vẫn là ruộng. Đời Tự Đức, ruộng làm mỗi năm chỉ một mùa. Khi người Pháp đến, vài địa phương làm hai mùa với phân bón. Tuy là vào tháng hạn, người dân có thêm chút ít công ăn việc làm đất vét mương lên liếp cho chủ vườn. Nhưng sao xem đó như một ngành tiểu công nghệ hoặc công nghệ. Việc đào đất xúc đất khá nặng nhọc, chỉ dành cho một số ít người chịu cực. Số nhân công thâu dụng chỉ có giới hạn. Người làm đất đến mùa mưa lại làm ruộng như bao nhiêu người khác. Từ khi cấy xong đến khi chờ gặt, họ lại ở không, sống thiếu kém, dây nợ mà chờ thời trời. Phát cỏ thay cho cày bừa. Chúng tôi không so sánh cái này, cái bừa hoặc bao nhiêu dụng cụ linh tinh khác của nhà nông. Nói chung là đại đồng tiểu dị so với miền Bắc, miền Trung, hoặc là dụng cụ bắt cá. Những kiểu ghe xuồng cùng kỹ thuật làm ruộng xạ khỏi phải cấy. Nét độc đáo đáng kể trong cách làm ruộng ở vài nơi trong miền Nam có lẽ là phát cỏ rồi cấy, khỏi cày bừa. Trong Phủ Biên Tạp Lục do Lê Quý Đôn biên soạn, ghi lại chi tiết như sau hồi thế kỷ 18. Nguyễn Khoan Thuyên nói, có những khoảnh ruộng tại các xứ thuộc huyện Tân Bình, huyện Phước Long, huyện Quy Nhân, người ta phải cày rồi mới trồng cấy lúa. Trồng một hộp lúa giống thì người ta thu hoạch được 100 hộp lúa mùa. Còn như tại trường Bá Canh thuộc Tam Lịch và Châu Định Diễn, có những khoảnh ruộng không cày, người ta chỉ cần bứt cỏ đi rồi trồng lúa. Trồng một hộp lúa giống thì người ta thu hoạch được 300 hộp lúa mùa. Như vậy chúng ta đủ biết ruộng ở đây thật là phì nhiêu. Sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức soạn trễ hơn, gọi loại ruộng khỏi cày bừa này là trạch điền và dùng chữ nho là trảm phạt, trong khi Phủ Biên Tạp Lục ghi là trảm thảo để nói đến kỹ thuật làm ruộng bứt cỏ, chém cỏ ấy. Người địa phương gọi là phát cỏ, phát do chữ nho là phạt, nói trại ra đoạn kim phạt mộc. Theo tài liệu trên, ở Gia Định, Biên Hòa phải cày, ở vài nơi thuộc Mỹ Tho, Cao Lãnh hoặc phía Vĩnh Long ngày nay thuộc Hữu Ngạn, sông Tiền, nhờ phì nhiêu nên khỏi cày, cứ phát cỏ xong rồi cấy mạ xuống. Kỹ thuật ấy xuất hiện vào khoảng 200 năm nay, từ hồi Chúa Nguyễn. Mãi đến năm 1945 thì phát cỏ khỏi cày bừa để làm ruộng hãy còn, khá tinh vi. Dọn đất theo kiểu cày bừa, trục chỉ có hiệu năng đối với vùng đã khai khẩn từ lâu. Đất đã thuần thục, gọi nôm na là đất thuộc. Ở đất phù sa, cù lao sông cái hoặc ven biển, ven rừng tràm mới khai thác chừng đôi mươi năm, việc cày bừa nhất định gây hậu quả xấu. Lòng đất chứa nhiều phèn, cày xới thì chất phèn hiện trên mặt đất, làm hại cho rễ lúa. Nếu trên mặt đất đã dư phân để nuôi cây lúa, cỏ mục, lá cây khô từ lâu đời thì xới lên là đem thêm phân. Phân quá nhiều, cây lúa nảy nở nhanh chóng, gốc to, lá rậm nhưng vé ít hột. Cày bừa thì cần tới trâu bò, bò giá rẻ nhưng chịu đựng mưa dầm hoặc sình lầy rất dở. Trâu dai sức hơn, nhưng mua từ bên Cao Miên giá trung bình một con đúng lứa là 80 hoặc 100 dạ. Lúa tới đâu trâu tới đó, lúa lên giá trâu cũng lên giá theo. Người chủ đất nhỏ, tiểu điền chủ gọi là chủ điền manh, ít khi dám dây nợ mua trâu. Gặp năm bị dịch trâu chết, 2-3 năm sau chưa chắc trả xong nợ. Không cày bừa thì còn một cách là dọn cỏ cho sạch rồi cấy. Vì không cày bừa cho đất mềm nát nên phải dùng cây nọc khá to để xoay đất, sau đó mới cấy mạ xuống. cầm cây dao mà chém cỏ thì không ổn. Mỗi lát dao chỉ sát phạt được vài chục ngọn cỏ là nhiều.